Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta học qua cái phân đoạn 4, tức là ở đây Đức Phật thu 12 xứ. Xứ tức là chỗ nơi. Thì đây chúng ta học qua cái phần chi 1, thu 2 xứ nhãn căn và sắc trần. Lại nữa A Nan, thế nào là 12 xứ? Vốn là Như Lai Tạng, Diệu Chân, Như Tính. A Nan, ông lại xem rừng Kỳ Đà và các suối ao này, ý ông nghĩ sao? Thấy được như thế là do sắc trần sinh ra mắt thấy, hay con mắt sinh ra sắc tướng? Cái nghĩa là quý vị thấy cái ly này nè, do ở đây nói nè, do sắc trần sinh ra mắt thấy, hay là con mắt á, nó sanh ra cái tướng này. Đức Phật hỏi tôn giả nè. Thì trước khi mà đi vào cái phần này á, hôm bữa tôi nói với quý vị học kinh Lăng Nghiêm á, thì trong đó nó có là thiền tông, đúng không? Rồi mật tông, rồi tịnh độ tông, rồi di thức tông, có nghĩa là 10 tông phái đều tập trung trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây á, là quý vị học qua cái phần nhãn căn bạch sắc trần á, thì nó nằm trong cái phần tông của di thức học. Có nghĩa là cái phần này chúng ta học cho kỹ thì mới thấy là nó rất là, trên cái đường tu mình á, thì mình phải phân tích cho kỹ. Trong này nói nè, trong cái luận hiển nói xứ là gì? Xứ là cửa sanh ra, tâm vương và tâm sở đều sanh trưởng trong ấy nên gọi là xứ. Thì đây Đức Phật thu 12 xứ nhãn căn và sắc trần. Như vậy xứ là ở đây là gì? Ở đây nói là ở trong chỗ này nó có hai phần, một là tâm vương, hai là tâm sở. Tâm vương là gì? Là chủ thể chính của tâm thức, giống như ông vua chỉ huy toàn bộ hoạt động của tâm lý. Cho nên trong nhà thiền nói chẳng hạn như cái người đó đi ra biên cương để ta đánh giặc, thì cái người mà tướng giỏi là ông không có đánh mấy thằng lính chi, mà ông tìm chỗ nào là ông vua ở chỗ nào, chỉ cần bắt được ông vua là thắng trận. Vì hiểu không? Chỉ cần bắt được ông vua thôi, mà ông vua mà ông đầu hàng rồi đó thì giặc tự nó rã. Ông vua này tức là tâm vương, còn mấy người phụ tùng với mình dùng cái từ là lính của ông vua và tâm sở. Mà có hết thảy là bao nhiêu tâm sở? 51 loại tâm sở, mà chỉ có 11 tâm sở thiện thôi nha, 11 tâm sở thiện thôi nha. Còn bao nhiêu? 51 mà có 11 thì còn 40 tâm sở bất thiện. Cái nghĩa là cái hạt giống bất thiện của mình nó nhiều hơn cái thiện. Cho nên mình thấy cái người tu của mình là có những lúc đó thì mình thích tu, mình thích ngồi thiền lắm. Đó là khi mà tâm sở nó thích, nó muốn. Mà hồi cái chiều lại cái mình thích nữa, đó là tâm bất thiện nó chan vô. Mà tâm bất thiện nó tới 40 hạt giống. Mà còn tâm mà tâm thiện á, thì nó có 11 hạt giống. Cho nên có những người khi mình khởi lên một cái niệm, mình phát tâm mình cúng dường, cái khi mình về nhà cái mình muốn cúng nữa, đó là tâm bất thiện nó chan vô. Thì bây giờ mình muốn làm chủ được thân tâm của mình á, thì phải bắt được ông vua, tức là tâm vương. Mà lần lần mình học mình sẽ thấy. Như vậy là Ở đây là tâm vương này, nó có một cái vai trò là tiếp nhận đối tượng, phân biệt và vận hành sự nhận biết. Hạn như nó phân biệt là cái bông này là màu gì, đúng không? Rồi ai cắm cái bình bông này, khi mà nó khởi lên cái niệm như thế này thì nó thu nạp. Khi mà nó thu nạp vào rồi thì nó bây giờ có xứ là có chỗ nơi trên Phật. Phải nói là khi mình nhìn một cái bông hoa thì mình không có chạy theo nó, mình không có phân biệt, mình không khởi niệm, mà mình phải sống với cái Như Lai tàng tánh á, chỉ thấy là thấy thôi, mà nói là nói trên cái bình diện về cái lý mình học. Còn cái công phu á, thì mới phân biệt ra đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tâm vương, đâu là tâm sở. À, trong cái duy thức học nó phân biệt kỹ như thế nè. Đặc biệt nhất là tâm vương á, nó không rời tâm sở là một điều. Cũng giống như là ông vua là ông phải có thần dân. Nếu mà không có thần dân thì ông đâu làm vua chứ. Vì hiểu không? Cho nên là cái tâm vương này á, lúc nào nó không có rời cái tâm sở. Có mặt tâm vương ở đâu thì có mặt tâm sở đó. Cho nên mình vừa nhìn cái ly là tự nhiên mình phân biệt liền. Nhìn mình phân biệt liền chứ đừng có nói gì hết. Thì bây giờ mình ở đây Phật dạy mình nhìn như thế nào đó, mình nhìn nó trong trạng thái như thị để trở về Như Lai tàng tánh là cái mục đích kinh Lăng Nghiêm. Thì hiểu không? Đó. Vì khi tâm vương khởi lên thì luôn có sự hiện diện của các tâm sở đi kèm. Đi kèm theo. Đó. Thì đây có thể là có 8 loại tâm vương, hôm bữa chúng ta học qua rồi phải không? Một là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, tức là thức chấp ngã. A lại gia thức, tức là tàn thức, ý thức tức là thức. Bộ ý bữa chúng ta học qua rồi, thôi mình lượt qua. Hai là tâm sở, là những trạng thái tâm lý phụ thuộc vào tâm vương mà sinh khởi cùng lúc, cùng cảnh, cùng đối tượng. Nghĩa là tâm vương vừa khởi là kế có tâm sở. Đây, thì bây giờ ví dụ qua một cái phần để cho chúng ta thấy. Ví dụ như là tùy theo cái tập khí của mỗi người, có người thì thích xe hơi, có người thích nhà, có người thì thích đi dạo cảnh, xem hoa, tùy theo cái tập khí. Chứ mình không có nói hay ngay hết. Hẹn như mình thích một chiếc xe hơi, mà mình thích bức tranh đẹp, mà có người ta thích bức tranh đẹp, mà ta không có thích chiếc xe hơi, rồi có người không thích chiếc xe hơi, mà thích nhà cửa, thì đó là tập khí mỗi người. À, như vậy đây á, khi mình thấy một chiếc xe hơi đẹp, tức là tâm vương á, là nhãn thức khởi lên để nhận biết cái hình ảnh đó là gì, là một chiếc xe hơi đẹp. Hay nói khác hơn là người đó khởi lên một cái niệm là thích cái bức tranh này quá. À, khi mà khởi lên như thế thì cái thằng tâm sở nó kế bên luôn, đó là xúc. Thì khi mà tâm vương á, nó khởi lên tức là nhãn thức, tức là nhãn thức á, nhãn thức nó khởi lên để nhận biết hình ảnh, thì cái thằng tâm sở nó kế bên tức là xúc. Xúc là gì? Là tiếp xúc giữa mắt và chiếc xe hơi, hoặc là bức tranh, hoặc là cái bàn, cái ghế vậy đó. Đó. Tiếp xúc giữa mắt là cái gì? Với một cái bức tranh. Nói cho dễ hiểu là khi mắt mình vừa khởi một cái niệm thôi là mắt mình tiếp xúc cái bình hoa. À. Thì khi mà cái bình hoa nó tiếp xúc với cái nhãn thức á, thì cái thọ nó kế bên. Cảm thọ dễ chịu hay là khó chịu, chẳng hạn như là dễ chịu là mình thấy cái bình hoa này ai cắm mà đẹp quá, tức là trong tâm mình nó có một cái lạc thọ là do thấy cái đẹp. Khi mà cái lạc thọ nó khởi lên á thì mình tiếp tục mình muốn cái bình hoa này về mình. Mình hiểu ý tôi nói không? Muốn cái bình hoa này về mình. Cho nên á, vào cái thời phong kiến á, mấy ông vua, mấy ông quan dễ tạo nghiệp lắm, hả? Mà ông nhìn ông thấy cái đẹp là ông khởi cái lòng tham. Khi ông khởi lòng tham là ông muốn cái đó về cho mình. À, mà ông muốn cái đó về cho mình thì cái đó, cái bình hoa này hay là cái bức tranh hay là cái bàn này có chủ rồi. Là gì? Tưởng. Cái tưởng. Cái tưởng là về nhà ông đi, ông đứng, ông nằm, ông ngồi, ông nói năng động tịnh gì, lúc nào ông ghi nhớ cái hình ảnh đó, làm sao để mà chiếm đoạt nó. Vì hiểu không? Thì bây giờ muốn làm sao để chiếm đoạt cái đó thì ông phải tìm đủ mọi cách. Cho nên quý vị coi trong mẫu chuyện cái thời phong kiến á, là ông tìm cách là ông gia hại cái đối tượng này, cái người mà làm chủ bức tranh này. Quý vị hiểu không? Hay là làm chủ cái nhà lầu này, hay là làm chủ chiếc xe này, ông tìm cách để ông chiếm đoạt. Thì trong tâm ông lúc nào cũng tưởng đó. Khi mà tưởng được như thế rồi đó, thì mà ông chiếm đoạt thì cái tư nó kế bên, cái tư nó kế bên muốn ngắm cái đó là riêng cho mình, mà không phải ngắm một ngày một bữa rồi ông trả lại, mà ông muốn ngắm cái bình hoa này suốt đời. Đó là cái tư. Cái tư là cái dục nó kế bên. Cái dục là gì? Cái dục là muốn sở hữu cái đối tượng đó cho mình đó. Có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ ông đến, ông có một ông quan, ông thích cái bức tranh đó quá, phải không? Ông đến, ông mượn cái người họa sĩ đó, ông nói tôi mượn về tôi ngắm chừng một hai ngày tôi trả. Mà khi ông mượn về nhà rồi đó, thì ông không muốn trả, là cái dục nó khởi lên, cái lòng khao khát, cái lòng mong muốn chiếm cái bức tranh này của ông họa sĩ đó. À, tâm vương. Như vậy là khi mà nhãn thức là nhìn một cái đối tượng nào đó là cái tâm vương nó khởi lên. Khi mà tâm vui nó khởi là mình không làm chủ được cảm xúc. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần mà tu là để làm chủ cảm xúc đó. Khi mình không làm chủ được cảm xúc là mình chạy theo để mình gì, muốn chiếm đoạt cái đối tượng nó về cho mình. Nên khởi là tham, sân, si, lọt cái hàng tâm sở. Nữa chúng ta học qua hay lắm. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là khi bỗng nhiên thôi, bỗng nhiên mình thấy mình đâu có gì đâu, mà bỗng nhiên mình có những cái cơn sóng nó nổi đến đó, mình giận, mình bực tức, mà không phải là tự nhiên nó giận nó bực tức, thấy không? Đó là cái tâm vương, là do ý thức nó hoạt động mạnh, một cái đối tượng nào đó xúc phạm mình. Khi mà xúc phạm mình là nó vô trong tàng thức mình rồi. Cho nên quý vị thấy là mình tu như thế nào, đó là cái lời của người ta giống như một mũi tên nó bắn vô mình. Cho nên quý vị thấy là các hàng A-la-hán á, các ngài không có nổi giận, không phải các ngài hay đâu, mà các ngài tu đến cái cảnh giới mà lậu hoặc không còn nữa, nó giống như một cái bức tường, dùng cái từ nó giống như một bộ áo giáp vậy, nó ngăn cản những cái tên độc phiền não rớt xuống, nó không có vô này nữa. Quý vị hiểu tôi nói không? Cho nên nếu quý vị thấy mình càng tu á, tự nhiên cái lời đó nói nó không có xúc phạm mình, giống như ngày mình bước chân vào đạo, ngày mình mới tập tu là người ta tác động đến, mà hẹn như cái vị đó là nói cho dễ hiểu quý vị, tôi ví dụ thôi nha quý vị, đừng nghĩ ngợi nhiều. Quý vị như là chẳng hạn có một cái người này, cái người này ở trong cái tu viện đó, ngày xưa tôi coi tôi biết ở trong tu viện đó, thì cái người này ta tưới cây, thì bình thường ta tưới cây rất là tốt, xanh tươi vậy, phải không? Thì bởi vì trong chúng mà mình ít cái khen, ngày xưa tôi ở trong một cái tu viện đó, chúng mà mình khen chi, thì họ làm là để họ hưởng cái công đức của họ để tu mà. Nhưng mà khi mà cái đối tượng này á mà tưới cây bất thình lình 5-6 cây nó chết, hiểu không? Thì bắt đầu tôi nói liền, tôi nói ông tưới sao mà cây nó chết. Thì quý vị biết nè, bởi vì hàng ngày á, là cái đối tượng này á, mong muốn cho người đó khen mình, ông tưới cây tốt quá, xanh, mà ta mong chờ, quý vị hiểu không? Mình mong chờ cái lời khen, mà cái lời khen có. Bỗng nhiên một hôm nào đó cái lời mà dùng cái từ đó không có khen mà còn chê nữa, nó tác động lại đi nhanh vô luôn, ghê vậy đó, đi nhanh vô là tự nhiên người đã sanh cái phiền não, sanh cái phiền não, hoặc là người ta bực tức, hoặc người ta hiềm hận. Nhưng mà bây giờ mình bực tức hiềm hận mà cái đối tượng ở trên trên quá, mình không có thể nào mà dùng cái lời nói mà mắng giết lại, bắt đầu mình ôm vô đó, quý vị ha, mình ôm vô đó là một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bắt đầu nó biến ra cái tướng. Môi á tím mà, theo dõi rằng môi nó tiến. Rồi gì nữa? Mắt nó vòng thăm, nó hiện lên cái tướng lạ lắm, là mình nhìn mình biết ông này ông phiền não do cái câu mình nói. Học duy thức hay lắm. Ông phiền não là do cái câu mình nó tác động đến. Bây giờ mình muốn gỡ cái mũi tên này ra thì bắt đầu mình dùng cái lời khác mình nói. Vừa dùng cái lời khác mình nói là cái mũi tên nó rớt xuống liền, rớt xuống ngay tức khắc. Mai mình thấy cái tướng nó chuyển. Học duy thức ghiền cho nó. Người hiểu không? Học duy thức nó ghiền ghiền cho nó. Nhìn mình biết đối tượng, cho nên cái duy thức này là gì? Là ông tổ của nhân tướng học. Ông tổ sự luôn. Các vị hiểu ý tôi nói không? Mà cái tâm thức mình không có thấy đâu. Mà cái thằng tâm vương á, là cái thằng tâm sở đi đôi. Nó khởi ra những cái điều. À. Do gì? Do mình tiếp nhận cái lời nói đó là xúc. Á. Rồi mình sanh cái cảm thọ. Khó chịu cái lời nói đó là mình bị khổ thọ. Xúc này là mình tiếp xúc. À, mình tiếp xúc và mình nhận cái lời nó nói xong rồi đó. Thì thọ là mình cảm giác là khó chịu, bực bội, bực tức. Tôi không phải là cái chuyện này mà ông nói tôi chuyện này. Quý hiểu không? Tôi không phải là ăn cắp mà ông nói tôi ăn cắp. Khó chịu quá, bực tức quá. Ví dụ đó. Còn mà các vị A-la-hán, hay nói khác hơn là các vị mà A-na-hàm á, thì cũng có những cái áo giáp. Bởi vì mà chứng quả A-na-hàm rồi đó, không còn cái dục vọng ở trong cái cuộc đời này nữa, cho nên cái mũi tên mà phiền não nó vô được quả thứ ba thôi là đủ rồi. Tôi nhớ lại ngày xưa tôi ở nhà khách thường chiếu á, vui lắm, làm nhà khách thường chiếu. Có một cái anh cư sĩ này nè, ông làm nước tương bên cạnh nhà khách. Rồi ở trong nhà khách đó có một cái ông cư sĩ này nè, hai người hay nói chuyện. Rồi một hôm cái ông cư sĩ này á, nói gì một cái tiếng mình thấy là xúc phạm á. Xúc phạm không? Rồi mình nhìn trên khuôn mặt ổng mình thấy bình thường. Mà ngày xưa cái ông cư sĩ ổng có tu thường chiếu á. Tu thời gian là ổng chịu tu nữa, ổng ra đời rồi bắt đầu ổng quản làm nước tương. Rồi cái người cư sĩ này nói một cái lời xúc chạm ổng mạnh lắm. Mà mặt ổng bình thường. Rồi tôi với ông thầy Báo Thiện nói công nhận ông này ổng tu cũng dữ chứ. Thấy không? Xúc phạm như mình như thế là mình chịu nổi. Và ông bình thản về 5 giờ sáng xả thiền, ông qua ông lôi cái đầu ông cư sĩ lên, ông làm, mình dùng cái từ là không còn từ ngữ nào mà nói nữa. Tôi thấy lạ quá, tôi hỏi ồ hôm qua tôi thấy ông bình tĩnh mà sao bây giờ lại. Ông nói về ông nằm ông càng suy nghĩ càng tức. Đó là tưởng. Cái tưởng là gì? Tưởng là nhớ lại những lời xúc phạm khối. Ngay trong giờ phút đó tự nhiên không có gì, nhưng mà về nhà các ông suy nghĩ tại sao mình gì mà nói gì. Đó là tưởng là nhớ lại những cái lời cái người đó xúc phạm mình. Mà người ta nói đó, người sống trong cái tưởng càng khổ. Ví dụ như cái lời đó mình nói nhẹ mà thôi, cái giờ tưởng mình gì nhá, mình tại sao mình học ở ngoài đời là đại học rồi vô mình tu mà ổng này ổng nói như thế. Tưởng hồi cái đẩy ra luôn cho không được tu. Nói gì đó. Nên mấy người mà học cao chừng nào mà muốn tu tập mà đến cái chỗ rốt ráo là cái tâm là phải hạ xuống á, như là luyện hết luôn thì tu được. Chứ còn đa phần là mình học cao rồi đó, chẳng hạn như bây giờ ở ngoài đời mình làm cái gì mà chức tước quyền hành lớn đi. Không? Mà ai mà xúc chạm mình cái có chứ hay không đâu, có. Ở đây chúng mình cũng có nữa chứ không phải không. Là khi mình ở ngoài đời mình làm một cái chức tước vậy đó, cái bây giờ mình vô tu một cái là mình thấy bình thường, thấy gì, mình thấy không có ai đụng mình. Mà khi có người đụng mình rồi, bắt đầu giờ mình ngồi mình suy nghĩ, hoặc mình ngồi thiền, hoặc cái tưởng nó lên. Mình là chủ tịch, mình là bí thư hay là cái gì mà sao nó xúc phạm mà đó, sao nó dám xúc phạm mình. Ở ngoài đời xúc phạm là chết liền. Sao bây giờ nó xúc phạm ta. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện Tôn giả là hầu la không? Khi mà Tôn giả La Hầu La mà trên đường đi khất thực, Thế Tôn đi trước, Tôn giả La Hầu La đi sao? Bị mấy đứa nhỏ nó ném đá. Ngài không có khởi gì hết. Nhưng mà đi đoạn đường ngài khởi một cái niệm bất thiện. Đó là tâm sở đó. Khởi lên một cái niệm bất thiện liền đi theo. Tâm vương vừa khởi niệm mà tâm sở đi theo. Dẹp. Dẹp. Không đi khất thực nữa. Bây giờ nè, Phật ngày xưa là thái tử, bây giờ ngài đi tu rồi. Cái vương quyền này để cho ai? Mình cho ai? Mình là cháu nội đích tôn mà. Giờ mình về mình làm vua. Mình làm vua rồi nha, xong rồi mấy đứa nhỏ này biết với mình. Mình làm vua rồi xong này bắt đầu mình kéo quân qua. À, kéo quân qua là mình đánh đập mấy đứa nhỏ nó một trận. Thì khi mà khởi một cái niệm bất thiện như thế thì Thế Tôn biết hết. Nhớ nhớ đoạn kinh đó. Thế Tôn dạy như thế này nè. Ở trên cuộc đời này không ai mà trải thảm cho mình đi hết á, không ai trải thảm. Mà cái điều quan trọng nhất mà mình muốn không có dặm gai hay dặm mẻ sành hay dặm dưới quật nhọn là mình phải mang một cái đôi dép. Đôi dép đó là cái sự kham nhọn. Rồi Phật mới dạy Tôn giả La Hầu La quán niệm về hơi thở. Khi một tư tưởng mà khởi lên là quán niệm về hơi thở, hít thật sâu, thở thật nhẹ để theo dõi ghi nhận những cái niệm khởi đó. Thì ngay trong giờ khắc đó Tôn giả La Hầu La đã chứng vào cái sơ quả Tu Đà Hoàn. Mình coi cái đoạn kinh rất là hay không? Như vậy gì? Tưởng là nhớ lại những lời xúc phạm đó, hoặc là mình về mình. Cho nên là người xưa ở đây quý vị cũng biết chứ, ngày xưa mà tôi ở ngoài đời mà chiều hay là tối mà anh em tụi tôi mà ngủ mà gác tay lên trán là bà già tôi bà đập liền. Có nói mày gác tay lên trán mình suy nghĩ. Nghĩa không? Mình ngủ mình gác tay lên trán là mình suy nghĩ một vấn đề nào đó. Mình tơ tưởng một vấn đề nào đó. Cho nên cái người tu của mình là phải làm gì? Đó, không gác tay lên trán ngủ nha. Có chứ không phải không đâu. Nhớ lại những cái lời xúc phạm cho mình bực tức. Tư là gì? Tư là mình khởi cái tâm lên mình phản ứng. Phản ứng là mình nói mai nay tôi gặp ông này là biết với tôi. À, mai nay tôi gặp cái người này là biết với tôi. Mà đó là mê cạn nha. Mê mà sâu nữa sao? Trong cổ học Tinh Hoa kể rằng câu chuyện cái anh chàng này sáng sớm anh đứng trước cửa nhà anh hầm 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 hầm. Người ta hỏi ổ sáng sớm mà sao mặt mày hầm hầm vậy? Ông nói là hôm anh nằm mộng anh thấy một cái người đến nhà ảnh nhổ nước miếng vô mặt ảnh. Giật mình dậy tức quay về ra anh chờ. Ở trong mộng mà còn như thế nữa. Chờ cái người đó mà anh ghi nhớ, anh ghi nhận. Ghi nhận cái khuôn mặt người đó. Bây giờ anh chờ người đó đi qua xúc phạm anh, dám nhổ nước miếng vô mặt anh. Thì trong đó là trong cái phần của Trang Tử. Trang Tử là nói về trong cái cuộc đời này giống như mộng vậy đó. Chờ sao có gặp được đó. Kế là gì? Kế là sân. Sân tức là phiền não căn bản á, sự phẫn nộ trỗi dậy trong tâm mình. Đó, giống như ai quý vị nhớ không? Ông vua Lưu Ly giết dòng họ. Khi mà ông tiếp xúc với dòng họ Thích là tác động với cái lỗ tai ông, nói ông là cái người con của hạ tiện chứ không phải là dòng dõi họ Thích. Đó. Cho nên ông về, ông khởi cái tâm phẫn hận bực tức. Rồi sẽ có một cái cơ hội ông đến ông giết hết cái dòng họ Thích. Mình đọc mình thấy đó. Mà khi mà nổi lên cái sân á thì kéo là gì? Hận, phú, tật, sang, cuốn, hiểm. Đó là tùy phiền não khởi lên cùng một lúc luôn. Còn nữa mình học ra cái tâm sở bất thiện mình thấy khởi lên cùng một lúc. Rồi đó là cái khi đó, là cái khi đó quý vị thấy là mình nghe một cái đối tượng đó, không? Rồi mình thấy một cái hình ảnh đẹp đó. Kế là gì? Kế là ví dụ thứ ba là khi mình đang tọa thiền, bỗng một cái vọng tưởng nó khởi lên. Tình huống này là gì? Là khi mình đang ngồi thiền bất chợt mình nhớ lại cái chuyện mâu thuẫn với một cái ai đó. Người đó xúc phạm mình, người đó chỉ trích mình, người đó nói nó không có thật, nó không có đúng. Đó là cái tâm vương, là ý thức nó khởi lên, nhận biết nội dung. Đây là vọng tưởng mà mình không có tu tập, mình không có định tĩnh, thì chắc chắn rằng mình phải bị cái thằng tâm sở nó lôi kéo mình. Dùng cái từ là nó kiết sử, không? Kiết là chói buộc, sử là nó sai khiến. Nếu mình không khéo thì nó ra cái hành động. Đó. Mà trong khi nó khởi lên là gì? Và cái tâm sở nó đi kèm, tức là tưởng, tưởng là nó tái hiện hình ảnh lời nói của người đó trong tâm mình. Nếu mà cái lời đó mà nói cái lời những nhu nhiến hay thanh tịnh thì mình tưởng là ái, ái nó sanh ra cái tham luyến. Còn mà cái lời nói đó mình thấy nó xúc phạm với mình, chỉ trích mình thì nó sanh ra cái khổ, tức là khổ thọ. Ở kia lạc thọ này, khổ thọ này cũng bị dính mắc hết á. Thọ gì? Thọ là cảm thọ khó chịu, bực bội. Tư là tâm mình nó chạy theo cái dòng suy nghĩ, nó cũng rất là trong cái mới. Bây giờ nhiều nhiều lần mà quý vị vào trong thất á, nó hay hiện khởi những cái hình ảnh đó. Có người mà ta ngủ mớ mà ta thấy, ta nghiến răng nghiến đồ là ta nằm mộng ta thấy, ta đi trên cái đoạn đường đó bị cái người đó đánh đã đập, tức là nó tái hiện lại trong tâm. Sân là căn bản phiền não, cảm xúc tức giận vì cái chuyện đã qua rồi mà mình buông được, nó gọi là sân hận. Hoặc là mình ôm ấp á, ấp ngày này qua tháng khác mình buông được. Hận nè, hận là phú là tỳ phiền não, tức là mình nhớ cái việc này nhớ mãi, mình không có một lần nào mình tha thứ cho người đó, nhớ suốt. Đó là cái, đó là cái căn bản của phiền não. Mà trong cái căn bản phiền não này nó có cái tỳ phiền não nó đi theo, mình che giấu, mình không có phơi bày ra được cái vấn đề này cho người khác. Cho nên mình tu trong chúng nó có lý do là quý vị thấy tu trong chúng có những trường hợp mà những cái buổi thỉnh nguyện hay lắm, để mình phơi bày ra, phơi bày những cái lỗi lầm của mình như thế, mình không có tái diễn nữa, mình không có tái hiện thêm nữa. Đó, như vậy là trong giờ phút này mình biết mình quay về với cái chánh niệm, với cái định tĩnh á, hoặc là mình nhớ là cái hơi thở của mình, hoặc là mình nhớ về cái pháp hành của mình là đi trên cái lộ trình Bồ Tát. Mà cái lộ trình Bồ Tát mình giống như cái tâm mình giống như biển ôm ấp các dòng sông, dầu cho 1000 con sông mình ôm ấp cũng được. Đó là cái tâm mình bao dung. Trong cái bao dung đó mình có một cái niệm là mình tha thứ cái người đó. Mà tâm mình phải rộng giống như biển, mình mới ôm ấp, mình mới hóa giải được cái hận thù đó. Không phải dễ đâu. Nhưng mà ở đây tụi tôi làm được. Có cái sức tu là làm được đó. Hệ như ngày xưa mà chúng tôi ở Trúc Lâm nó có những cái việc. Hệ như là lúc đó là xây cái thiền đường. Tôi còn nhớ lúc đó xây cái thiền đường. Chuẩn bị xây cái thiền đường thì trong cái thủ quỹ còn có ít tiền. Cái sư ông xuống gặp tụi tôi, lúc tôi làm nhà khách. Còn thầy Thông Kim làm thư ký. Sư ông nói thôi tôi giao cho mấy chú ráng cố gắng làm cho xong. Mà trong cuộc đời tôi có một cái duyên lạ nha, mình dùng cái từ là lạ vậy nè, là khi mà giao cái việc cho tôi ban đầu nó khó lắm, khó thiệt là khó, nhưng mà sao là nó hanh thông hết đó. Tự nhiên ở đâu bên Mỹ bên đồ nó điện qua tôi, nó điện dồn dập luôn. Cái gì nói chung là tôi hồi xưa tôi làm nhà khách tôi giao tiếp rộng lắm. Công này ông đến, ông bên Mỹ. Khi mà ông đến á thì tôi cũng bình thường thôi, tôi giúp. Ban đầu đến tôi biết ổng là bên Mỹ, dắt ổng vào gặp sư ông trình bày xong rồi tôi ra tôi lo lắng cho ổng ở 7 ngày. Cái nửa tháng sau ổng điện qua. Khi mà ổng điện qua thì ổng hay tin á, làm cái thiền đường, bắt đầu phát tâm cúng số tiền cũng nhiều á. Thì quá tình á, là tụi tôi xây á, 6 tháng là xong hết cái thiền đường. Thì trong đó có một cái ông thầy thủ bổn, ông ươi tụi tôi, ông thấy là tụi tôi mà chứ ông dạo này mà không cần đến tiền thủ bổ mà làm cũng xong. Đó. Cho nên trong buổi họp cái ông nói tụi tôi là đi quyên góp này, quyên góp đủ hết mà tôi bình khả. Tôi nói mà nếu mà quyên góp mà người ta cúng là cũng là hay á. Mà còn này mà ông thử ông đi quyên góp thử người ta cúng lá cây không à. Tôi hiểu điểm đó. Chứ không phải mình muốn là mình muốn xây dựng cái đó, mình đi quyên góp là có, không phải đâu. Nếu mà cái nhân tố mình, cái nhiều đời mình không có gieo cái hạt giống đó. Thì cái quả mình đó, sáng có ông sư này là ông đến với tôi, ông kể nè, ông nói là ông sớm đi xin hồ sơ để ông làm thợ giới. Thì ông nói cái chùa của tụi thầy con xây á, là 11 năm rồi, mà cái móng nó lên có bức tường thôi, đó, 11 năm. Có nghĩa là mình làm một cái việc đó là cái nhân mình đã gieo rồi, thì bây giờ cái quả nó đến, chứ không phải tự nhiên mình muốn làm mà làm đâu, không có chuyện đó, quý hiểu chúng ta. Cho nên khi mình biết cái điểm này rồi đó, thì cái người đó mà ta tu tập được, ta thành công được là cái nhân người ta đã gieo nhiều đời, thì mình phải khởi một cái niệm tùy hỷ theo. Thì mình thấy được cái điểm này rồi đó, mình thấy cái người đối tượng đó là họ không có đồng thuận với mình, thì mình phải cái tâm mình phải rộng, mình bao dung người đó. Mà chính cái điểm mình bao dung, mình tha thứ người đó, thì nó tạo lên một cái năng lượng, đó là công đức của mình, tạo lên cái năng lượng công đức. Cho nên thiền sư An Chan ngài nói đúng lắm nha, ở với đại chúng không phải là cái nghịch cảnh đối với mình, mà là cái con đường để cho mình đi đến cái đạo lộ vô thượng bồ đề. Tôi thêm là vô thượng bồ đề chứ thì bên thiền có cái đó, thì hiểu không? Mình ở với chúng như đó, nó là cái con đường, giống như nghịch cảnh. Đại chúng là con đường lót mình đi đến cái đạo lộ. Cho nên tinh thần của Bồ Tát là không có ở chỗ mình tu, mà đi vào trong cuộc đời. Đi vào trong cuộc đời. Cho nên hôm qua, tôi nói thật, hôm qua là đi lên để ba tỉnh mà sát nhập lại: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Nói cho quý vị thấy ba tỉnh bây giờ hòa hợp lại ba tỉnh thành một. Bởi vì á, khi mà một đối tượng mà mình nghe cái đối tượng đó là như thế, thì họ giống như gió. Mà bây giờ muốn thành công á, là mình phải như là cái bức tường, như là tảng đá. Phật dạy rồi mà, như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động, phải không? Bậc trí cũng như thế. Đây tôi không phải tôi nói thật luôn. Cho nên mình tu thiền mình nở lắm. Cho nên là Hòa Thượng Chứng Ban nói: thế định phải đi theo nha, kiên trí. Tôi nói trong bụng vậy thôi. Rồi bây giờ tôi nói với thầy, cứ ai nói gì nói với mình, cứ ngồi gì. Rồi, họ nhìn đến là tự nhiên họ thấy họ ngạc chiến liền. Mà quá trình là cái chuyến đi này là thành công, là ổn hết. Để cho Hòa Thượng phát biểu khai mạc, ai ý kiến với thầy cứ nhắm mắt theo dõi từng lời nói. Rồi tôi nói ông thầy pháp huệ, bổn phận của thầy là phải nêu ý kiến, sắp xếp mà mình phải sắp xếp, còn bao nhiêu là bất động hết, không ý kiến rồi bất động hết, thấy không? Tự nhiên nhìn họ thấy đây là sức tu không, tu không thật luôn. Mà tôi thích cái giáo hội Bình Thuận nhất, phải nói là gì, quý hòa thượng với thầy, mấy ông nói là mà khi mà đi với mình rồi đó, thì mấy ông cảm thấy như là gì đó, là tự nhiên họ nhìn là thấy có sức tu. Ở đây mình không phải là phê ra cái hình tướng rồi chiều lại đó. Nên tôi nói cái này để quý vị thấy lưu ý. Chiều lại bắt đầu họ dùng cái tiểu thuật. Đây mà quý vị thấy là tôi không phải là tôi là bày cái chuyện cho ta thấy. Tôi ngồi bất động trên hàng ghế, mà hỏi sao mà tôi mới nói ra cái phương pháp tu tập. Đó. Thì như vậy qua cái phần này là quý vị thấy là mình đi đến đâu là mình nhớ, là đừng có nhiều nói nhiều, không có nói nhiều. Mà cái hành động của mình á, cái hình ảnh của mình á, mình biểu hiện cho người ta thấy là cái sức tu. Bởi vì ông làm cái gì kệ ông, mà ông phải tu. Ông làm bây giờ là trưởng ban này, trưởng ban nọ, trưởng ban đầu ngành, ban nó không phải dính dáng. Tôi nói thẳng sau này uống nước trà tôi mới nói, cái này là cái phương tiện thôi. Thời Đức Phật đâu có cái này. Mà bây giờ là cái thời cuộc, phải không? Mà cái thời đại 4.0 này, tăng ni tu đông đó, phải có ông trưởng ban, ông phó ban, ông điều hành này kia. Cái đó là cái hành chánh, nó là cái phương tiện thôi. Mà cái cứu cánh là ông phải tu. Không có khi nào mà ông chết và ông xuống gặp Diêm Vương, ông trình bày ông là trưởng ban chi sự huyện Hàm Tân. Có, ông Diêm Vương còn cười lắm. Cái này dính dáng là tôi đâu. Cái này đâu dính dáng là tôi đâu mà ông đưa ra làm chi. Cho nên cái này chỉ là cái phương tiện tạm thời thôi. Thế quý vị thấy mà tôi làm trưởng ban xong rồi đó, mà nghĩ rồi tôi không có một cái gì buồn hết, tự tôi làm hết sức cho chúng, nơi nào mà cần làm là tôi làm, rồi tôi làm, cần bổ nhiệm là bổ nhiệm liền, tức khắc chứ không có kéo này tăng ni gì. Tăng ni mà ta đưa mình lên là gì? Đưa mình lên để cho mình làm lợi ích cho tăng ni mà. Còn này ông đè tăng ni xuống, ông đâu phải là người tu. Ông mình phải là người tu. Cho nên mình nhìn cái cục diện của người đó làm việc là mình không sợ. Bởi vì cái đối tượng này không phải là không có làm mình là cái gì hết. Quý vị nhớ nha, mình đi đến đâu là mình biểu hiện cái sức sống người tu. Còn ông làm là trưởng ban, phó ban, đầu ngành cái gì, nó là cái phương tiện thôi. Nó phương tiện hành chánh để cho dễ làm việc giao tiếp. Mà cái chỗ cấu cánh của người tu là gì? Là phải dứt cái này. Đó, dứt cái thằng tâm sở. Thấy không? Phải là cấu cánh. Cho nên là sáng nay ông đến thương lượng tôi làm đầu ngành. Tôi làm phó thân đủ. Phụ đằng sau mấy ông yên chí, mấy ông làm tôi phụ đằng sau. Giống như bây giờ mấy ông lên dốc, tôi đẩy mấy ông lên. Còn cái chuyện mà đồng ngành dẹp bên. Chuyển mang tài chánh, ba tỉnh đó dẹp nha. Rồi cái đó tôi không có đụng tiền. Cho nên đi chuyến này rất là phù hợp với ông, mấy ông thầy nói. Ở đâu thích hợp, xin được. Cho nên là trong đó là có 12 ban đầu ngành. Mà những cái hồi sáng tôi nói ông tôi ngồi nói chuyện á, ở bên Đắk Nông mà muốn đầu ngành đưa họ hết đi, đưa họ hết, rảnh mình tu thì như vậy là cái của mình rồi thì không ai lấy được hết, không ai được làm chủ mình. Cho nên huyện giải thể, trưởng ban mất luôn, tôi là cái thời cuối cùng luôn, hết rồi, đâu còn nữa đâu, giải thể luôn. Bây giờ còn chứ tỉnh với trung ương thôi, hai cấp. Cấp thứ ba là cấp hành chánh là ở chùa chiền, quản trị đó, không? Nên là mình hiểu được cái này rồi, bây giờ quý vị tu thấy hay lắm. Mình dùng cái từ là mình tu, là mình cứ tu đi. Ai làm gì làm mình cứ tu. Quý vị nhớ là cái câu chuyện mà thiền sư quốc sư mà Nhật Quang đó, gươm mà kề vô cổ là ngài bất động. Vì ngài có sức tu, còn mình có sức tu mình sợ đi. Mình mà không có sức tu là mình chuẩn bị đại hội là mình này cái kia còn bất đó, ba cái chuyện này rác rưởi. Nhưng mà quý vị nhớ không, mình nhờ những cái điều này là mình có cái dòng máu của sơ tổ Trúc Lâm. Quý vị không tin đâu, mình tu cái thiền thái này hay chỗ này nè. Quý vị thấy mình được như vậy là quý vị thấy nè. Mình được như thế là mình đang ở trong dòng máu của sơ tổ Trúc Lâm, là ngài coi ngai vàng như đôi dép rách. Bây giờ mình thừa hưởng cái dòng máu đó. Chứ không phải mình hay đâu nha. Mà nói đi cũng nói lại là mình có cái túc duyên với cái dòng thiền này. Cho nên mình bây giờ mình tu học. Cho nên mình coi cái sự kiện này. Ông tổ mà ông coi ngai vàng bỏ. Mà cái này là cái gì? Luyện cái một. Nên quý vị nhớ nha, cái là sau này quý vị tu bất cứ đâu đừng có tranh chấp. Cái việc nó đến với mình là nó đến, còn việc này nó đến là tranh chấp cỡ nào nó cũng không thành tựu. Tôi làm trưởng ban dân sự, tôi nói mấy ông mà giành giật chùa, tôi đã từng nói luôn. Đó bây giờ quý vị đừng có nói chi cái chùa An Sơn. Đó, cái ông thầy đó ông làm, ông kêu gọi ông làm đủ chuyện đủ hên ta nên ta mét vốn, tôi nói thôi đừng có làm gì nữa. Là cuối cùng làm xong là ông bỏ ông đi, ông giao cho mình. Nếu mà ngay trong giờ phút đó mà mình cắt tử cái người mà của mình qua là mình thua, cắt tử người khác. Quý vị tham vừa cắt tử người khác là tôi làm 3 tháng sau là bổ nhiệm người đó. Thì như vậy là quý vị sau này nhớ là cái gì nó của mình là của mình. Cho nên cái ông thầy mà tôi kêu qua đó, ông có nghĩ là ông trụ trì cái đó. Mà trong cái dịch lý ngũ hành nó có một câu là bất chiến tự nhiên thành. Bất chiến là không có động gì hết, không có khởi gì hết mà tự nhiên nó thành tựu. Giờ tự nhiên ông qua cái ở cái chùa xây rồi chùa rồi nhà khách nhà tổ rồi, quý vị thấy không, bổ nhiệm xong không có tốn viên đạn nào hết, không có tốn gì hết luôn đó. Cho nên là mình thấy cái điều mình tu mình thấy hay lắm. Cho nên mình thừa hưởng dòng máu của, cho nên tôi làm cái cẩm, tôi đang đặt cái cẩm vô cái rừng trúc á. Quý biết cái tôi là cái gì không? Đây.
Đông A là biểu hiện nhà Trần đó.
Ba lần kháng quân Bông Nguyên, ngọn cờ Đông A. Thì tôi làm cái bảng tôi khắc là rừng thiền Đông A để mình nhớ lại là cái dòng thiền này là cái dòng thiền của nhà Trần. Coi tất cả những cái gì của thế gian là đôi dép rách bỏ. Mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo là cái tu tập. Vậy thôi. Chỗ cứu cánh rốt ráo. Phải không? Cho nên qua cái phần này là mình thấy là mình mang cái dòng máu của tổ rất là hay nha. Đó là mình nhớ lại cái pháp hành của mình, nhớ sự tu tập của mình là cái gì cũng qua hết. Định tệ là bắt đầu mình có cái sự tỉnh thức rồi đó. Nói một điều cho mà khi quý vị mà cái tóc mà vừa rớt xuống là mình đã có cái sự tỉnh thức rồi. Mình hôm qua mà lúc mà ở trong một cái phòng khách đó, tôi nói chuyện với bà thượng lớn, tôi nói cái người tu là đa phần cái mấy 100 người là khôn hết 100 người ta mới đi tu. Không có ai mà thiếu chí. Quý vị hiểu không? Nhưng mà cái chuyện mà ta bỏ hết tất cả, bỏ hết, ta không có dính mắt là người ta có sự công phu xấu. Vậy thôi. Nhưng còn mà cái người mà phát tâm mà tu tập rồi á, là đều có tỉnh mới đi tu chứ. Phải không? Cho nên khi mà cái tóc mà vừa rớt xuống là có định tỉnh rồi. Là có sự tỉnh, có sự giác ngộ. Mà sao còn những cái niệm này như thế, mình khi mình ghi nhận như đó rồi thì tự nhiên nó rớt, rớt xuống. Nó không còn sân hận, phú tật sang cuốn xiểm tùy phiền não nó đi theo đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần của tâm sở Tâm sở có thể là 51 loại tâm sở chia thành 6 nhóm. Một là biến hành tâm sở có 5 món. Hai là biệt cảnh tâm sở có 5 món. Ba là thiện tâm sở có 11 món. Thiện tâm sở có 1 món thôi. Bốn là căn bản phiền não có 6 món. Năm là tùy phiền não có 20 món. Sáu là bất định tâm sở có 4 món. Đây bây giờ chúng ta học qua các phần biến hành. Biến hành 5. Thế vậy đây là mình học kỹ là sau khi mình vô Kinh Lăng Nghiêm rồi thì nó dễ cho mình. Tức là mình không có gì mà ngạc nhiên hết. Tức là thu 12 xứ thì mình không có gì mà để ngạc nhiên. Đây. Tức là biến hành luôn có mặt khi tâm mình khởi. Khi mình khởi lên một cái niệm tức là xúc. Sự tiếp xúc giữa căn trần sanh lên cái thần thức. Đó. Tác ý là gì? Tác ý là mình hướng tâm đến một cái đối tượng đó. Thọ là mình cảm thọ, lạc thọ, hay khổ thọ, hay thủy, hay là u. Tức là có khi khổ, khi vui, khi u phiền. Tức là tác ý là mình cảm thọ lên. Tưởng là mình nhận biết và phân biệt cái hình tướng đó. Đẹp hoặc là xấu, hoặc là ưa, hoặc là không ưa. Tư là ý chí thúc đẩy hành động. Hành động, ý chí và cái hành động mình muốn chiếm cái đối tượng nó về cho mình. Tức là trong tâm mình luôn luôn nó khởi những cái niệm điên đảo đó. Hai là biệt cảnh, chỉ khởi lên khi có ý thức, tức là dục, là ưa muốn, là mong muốn cái đối tượng nó về cho mình. Khán giả là quyết định vững chắc về đối tượng đó. Nó có nào mình cũng nghe. Hẹn như bây giờ quý vị nhớ một cái việc đó mà cái người bạn mình nói cái đó nó không có đúng, thôi đừng có làm nữa chứ, bỏ đi, nhưng mà mình chịu. Niệm là ghi nhớ không quên mất cái đối tượng. Định là chuyên tâm không tán loạn. Tệ là hiểu biết phân biệt đúng hoặc là sai. Tức là trong cái biệt cảnh này có dục thắng giải, niệm định tệ. Ba là thiện tâm sở có 11 hạt giống. Một là tính. Nhưng mà may mắn rằng trong cái hạt giống bất thiện đó, nhưng mà nó có 11 hạt giống thiện. Một là tính, tức là niềm tin chân chính vào Tam Bảo, về con đường mình đi, về giáo pháp mình đi, nó còn may mắn đâu đó. Ở trong cuộc đời này đầy cái biến động, đầy cái sóng gió, nhưng mà mình có được tăng Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo mình nương tựa, có cái giáo pháp mình nương tựa, có con đường mình đi Phật đã dạch cho mình rồi. Bây giờ là các vị tổ dạch cho mình. Gần đây nhất là sư âm Trúc Lâm mở cái con đường cho mình đi, cho nên mình vững cái niềm tin. Dầu cho ở bên ngoài nó biến động cỡ nào luôn. À, dầu cho là thiên tai, bão lụt, tất cả mọi cái. Mình may mắn rằng mình có một cái con đường mình đi, thế giới biến động cỡ nào mình cũng có con đường mình đi. Mà có những cái hạt giống đó, à, cho nên mình đỡ ha. Đó. Rồi hạt giống thứ hai là tàm. Là mình biết hổ thẹn những cái hành vi sai trái của mình chừa, mình ngăn, đừng có tiếp tục. Mình tu mình đỡ cho đó, lỡ mình phạm một cái gì là mình biết, mình về mình hổ thẹn, mình ăn năn, mình sám hối. Mình đã tu rồi, tại sao nó có những cái điểm này. Cho nên là quý vị thấy không? Là khi một người bệnh mà sắp mất á, là thường thường ta tha thiết. Mình mà có sự tu tập hợp, họ đến là xin sám hối trước mặt mình. Ngày xưa là con giận thầy dữ lắm, bây giờ con sắp mất rồi, nên cho con sám hối. Mà trăm người đời, quý vị nhớ câu gì không? Ai nhớ câu đó? Rồi nhớ không? Tôi dùng cái từ đó.
Nghĩ gì? Nghĩ tử là nghĩ tận rồi.
Như vậy là cái người đó mà sám hối xong rồi, quý vị nhớ một điều nha. Làm mình đừng có nhắc, đừng có moi cái người ta chết rồi, đừng có moi lên nữa. Quý vị hiểu không? Cái người đã ta mất rồi mà ông moi ta lên chi? Đó là nghĩ tự, là nghĩ tận, ta đến ta sám hối. Cho nên là quý vị thấy không? Là chẳng hạn như có cái người đó họ thiếu tôi ít tiền, họ mượn lúc mà khó khăn. Tôi nói thôi, khi bây giờ họ bệnh tôi nói là bây giờ tôi điện thoại tôi nói là nhớ nha, tôi không có đòi nợ này. Đừng có nghĩ nợ nần hết đó. Quý vị hiểu không? Nên có những người mà ta thiếu nợ rồi mà ta vừa mất một cái người mà ta biết á, ta biết tu, ta đến trước mặt người đó chết rồi mà ta nói thôi bây giờ chị hay là anh hay là em nha, bây giờ số tiền tôi cho nó có trước mặt gia đình chứng minh. Để cho người đó khỏi mắc nợ chứ không có gì hết đó. Ví dụ hiểu không? Cho nên gọi là nghĩa tử là nghĩa tận rồi, chết là hết rồi, chứ đừng có nhắc hoài. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên cái người đó mà ta thành tâm ta sám hối cái đối tượng đó là vừa sám hối xong là chút hơi thở liền. Ta ăn năn, ta chạo cử mà khi mà ta còn sống, ta làm cho một cái đối tượng đó bị phiền não với mình, cho nên ta ăn năn. Quý vị nhớ cái người tu là cái phần gì? Nhớ chiều lại là gì? Là có cái lễ Bố Tát. Bố Tát là đọc lên những cái giới đó. Khi mà đọc qua cái giới đó rồi thì cảm thấy là cái giới đó khi mình còn sống, mình còn phạm, cho nên mình sám hối, mình thành tâm. Là cái gì đó? Mục đích là gì đó? Là để cho cái thần thức mình biết là khi mình còn sống, mình phạm vào cái giới này bây giờ để cho mình ăn năn, mình tàm quý, mình hổ thẹn. Thì khi mình tàm quý, hổ thẹn là dứt liền. Khi mà mình hổ thẹn vào cái giới mình phạm là mình, cái gì mà biết giới mình phạm là trở, họ quay ngược lại. Họ sống với cái biết á, tức khắc là giải thoát. Quan trọng lắm. Cho nên tại sao mà khi là 5 giờ chiều là bắt đầu là tăng chúng và tập trung lại là tụng đọc giới bổn cho cái người đó nghe. Đó. Và là cái người đó là nhờ một cái vị hòa thượng đó đến là sám hối con, khi con sống con làm này kia con hổ thẹn quá. Đó là mình còn những hạt giống này may mắn. Thấy không? Tàm nữa, rồi quý nữa. Quý là gì? Là biết sợ tội lỗi, sợ quả báo. Mình hổ thẹn tàm quý những cái việc đó mình không phải dám tiếp tục nữa. À, mình đã tu rồi, à, cho nên là sợ tội lỗi, sợ quả báo. Hạt giống thứ 4 là vô tham. Tức là không tham đó. Khi mình tu rồi tự nhiên nó có những hạt giống là tăng trưởng, nó lớn mạnh lên. Nó không những mà nó tăng trưởng mà nó lớn mạnh lên thành những cái cây đại thụ lớn, tiền để trước mặt mình cũng tham. Không có tham, không tham ăn, không tham ngủ, không tham tiền, không tham danh. Nói chung một sư đoàn tham mình còn nữa. Đó là cây mình lớn mạnh lên. Tu nó hay lắm. Tu là mình nuôi dưỡng cái tâm sở thiện. Mà hàng ngày mình tưới tẩm bằng cái công phu thiền định của mình. Ba ngày sáng mình ngồi thiền rồi, đó là mình đang tưới tẩm đó nè. Mà nó sẽ trở thành những cái cây đại thụ lớn, che mát gì biết không? Nó che mát 40 tâm bất thiện vô được. Tức là mình không có còn tham ăn, không còn tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham tiền, tham nhiêu không còn nữa. Quý vị hiểu không? Quý vị giống như là ông ông sơ tổ Trúc Lâm rồi đó, mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý đó, sơ tổ Trúc Lâm á, ngày đạt đến cảnh giới đó luôn. Thị huy mà lặng, dầu mà yến thoát quanh ngâm kế bên cũng dính dáng. Tham ái mà dừng rồi đó thì xung quanh là nói cái gì kệ. Bà nói gì kệ với bà, quyền của bà. Lúc là ngài còn làm vua á. Cái tâm mà tham ái là dừng rồi thì không còn dính dáng, không gì kể đó. À, cho nên là cái hạt giống gì vô tham ai cũng có đó. Ai cũng có đó. Mà mình có chịu tưới tẩm đó không? Mình có chịu mà săn sóc đó không? Mình có chịu mà nuôi dưỡng hay không? Thì khi mình nuôi dưỡng những cái hạt giống này rồi, nó lớn mạnh lên rồi thì không làm gì mình được hết. Hẹn như bây giờ quý vị thấy tôi làm bên trưởng ban sự huyện đi, mà có một số người cần cái việc đó vô ký giấy tờ để cúng dường, ông đem về, ông đem về. Từ ngày tôi làm tôi được cái hay cái là tôi chưa nhận người nào một đồng sẵn sàng tôi bỏ tiền túi tôi làm việc đó. Làm giấy tờ sẵn sàng làm, bỏ tiền ra làm giấy tờ rồi giùm luôn, không nhận đồng. Ông mà là lần sau đừng đến đây đó. Mình được cái mình phải tự hào chứ, mình được cái này mà không phải mình hay, mà nhờ năm tháng mình nuôi dưỡng cái hạt giống không có tham thật luôn. Quý vị tu thời gian quý vị thấy mình tham, mình có điều kiện thì mình xây dựng cho người ta tu thôi, chứ mình không có tham đắm, không có dính mắc vô đó. Đó, hạt giống thứ năm là gì? Là vô sân, là không giận dữ. Cái hạt giống này khó nè, không tham thì được mà không sân thì hơi khó, quý vị đồng ý đó. Không tham thì còn có thể dễ nha, mà không sân là phải chuyện thương đâu quý vị. Tôi nói ra chứ quý vị sau này làm giáo hội đi hợp rồi mới thấy cái hạt giống này mình dùng cái từ đúng là khó thiệt. Có những vị mà đã dấn thân một con đường này 50 năm, 60 năm rồi, mà các ngài nói đúng là hạt giống này khó lắm. Bởi sao? Bởi hạt giống này khó. Bởi vì chẳng hạn như quý vị khi mà mới xuất gia thì nói gì mà xuất gia mà lâu mà cỡ lên, mà cỡ lên hòa thượng thôi nha. Mà tiểu nào mà nó nhìn cặp mắt mà nó ngày sau mà nó tu là ngay trong giờ phút đó là cái đầu mà nó lợn cợn rồi. Cái kỳ khởi niệm là cái đầu mà nó lẫn cỡn rồi, nên hạt giống rất là khó. Cho nên quý vị nhớ mà thiền sư Linh Mụ không, ngài ngộ đạo chỗ nào? Thiền sư Linh Mụ là ngài là ông Nguyễn Hoàng, là chú Nguyễn Hoàng, mà từ ở ông vào miền Trung á, từ đất Bắc, mà khi mà di vào miền Trung mà ông coi á, ông xây lên cái chùa Linh Mụ á, thì trong đó có thiền sư Linh Mụ. Ngài được vua chúa kính cẩn, ta dùng cái từ là ôn nha, ôn Linh Mụ, ví dụ ôn Linh Mụ. Xưng những cái từ là mỹ miều mà, thì khi mà xưng cái từ mỹ miều mà ngộ nha, ai mà xưng như thế rồi đó, mà khi nó có một cái từ nào đó là phản tác dụng liền đó. Nó phản tác dụng. Hẹn như bây giờ mình nói bây giờ nó đại khái như tôi đây thì bây giờ tôi làm thì người ta không có xưng tên tôi nữa, nó là thầy trụ trì này kia. Hôm nào nó thằng Khế Định, tự nhiên nó ngày sau nó mất dạy ta, mình là thằng Khế Định, nó lên cái ngọn sóng rồi. Thì quý vị biết là trước chùa Linh Mụ nó có con sông Hương, nhớ không? Con sông Hương. Bữa trưa đó trời nóng quá, cái ngày ra ngày tắm, vắng người mà ngày ngày tắm. Ngày tắm ngày lặn hụp lên xuống, mát mẻ lắm. Bỗng nhiên cái hàng tiểu ở trong chùa nó ra nó tắm luôn. Thì hàng tiểu trong chùa ra tắm thì nó thấy ngày lên, đâu có thấy ngày đâu. Hàng tiểu bất ngờ nói lên liền: ủa sao lạ quá, hôm nay cái thằng chọc nào nó tắm giống như mình. Mà ngày vừa nghe cái thằng chọc một cái là cái niệm nó khởi lên liền. Nó vừa khởi lên một cái ngày có một cái tâm định tĩnh kế bên. Nó, ủa lạ quá, như vậy là cái niệm khởi này từ đâu? Ngài phát hiện rằng là ai cũng là nói mình là ôn Linh Mụ, hòa thượng Linh Mụ, cho hôm nay tiểu này nó nói là ủa hôm nay có thằng chọc là nó tắm. Ngày tức khắc ngày ngộ đạo, ngay trong giờ phút tích tắc đó ngài ngộ đạo luôn, có lịch sử luôn á. Ngài ngộ đạo là khi mà cái niệm nó tác động đến, thấy không? Thì như vậy quý vị thấy là cái hạt giống này nó khó trừ lắm, mà ngài ngay trong giờ phút đó ngài quay là ngài quán chiếu cái niệm này từ đâu, ngay cái niệm từ đâu ngài ngộ đạo luôn đó. nhờ hai chú tiểu đó, trong lịch sử ấy, chùa Linh Mụ á. Như vậy là quý vị thấy là cái hạt giống vô tham thì dễ đó, mà hạt giống mà vô sân thì thôi. Đó, gì nữa? Vô si, tức là có trí tuệ không mê mờ, tức là hạt giống là vô tham, vô sân, vô si, tức là dứt cái này á thì phải cái quả a la hàm. Vô si tức là mình có cái tệ giác, mình không có mê mờ, mình không ai nói gì nói, mình phải là làm theo, mình phải có tệ giác trong cái sự tu tập, trong cái đường hướng cho mình đi, không có còn mê mờ nữa. Đó. Hạt giống kế là hạt giống tinh tấn, siêng năng, nỗ lực. Tinh tấn có nghĩa là mình gặp được cái pháp này, gặp được cái môi trường này, mình không bỏ cái cơ hội. Quý vị biết làm sao chứ, quý vị tôi đã từng nói rồi. Hôm qua tụi tôi đi từ đây lên Lâm Đồng, từ Lâm Đồng băng qua Đắk Nông. Mà đi trong một ngày hợp xong là vừa tranh thủ lên xe phải chạy liền, chạy đến về cho kịp á. Mà làm điều như là tôi ngồi xe chắc nó chắc chết đó, nó mình dùng cái từ nó rã rời luôn. Vậy mà quý vị thấy vừa lên ngồi thiền một cái là lấy lại liền. Hôm qua mình dùng cái từ là tôi tưởng là mình nói không được luôn, mà bây giờ tôi nói sang sảng là nhờ 3 giờ sáng ngồi thiền á, quý vị thấy hay vậy đó. Nên cái mấy ông thầy mới hỏi được gì thì về ngồi thiền ngồi chứ lấy năng lượng. Mà lạ một điều cái đất này, mình dùng cái từ lạ tôi đi nhiều rồi nha, tôi đã từng trải qua rất là nhiều. Mà lạ một điều cái đất của mình nè, hở mà ngồi thiền là tự nhiên mình nạp nhanh lắm. Ngồi thiền là lấy lại cái năng lượng đi. Mà quý vị thấy là chiều là tôi mới đụng vậy đó. Chiều không có đụng một hạt cháo, hạt cơm, không uống sữa gì hết. Từ ở Đắk Nông mà chạy về đây luôn. Mà quý vị thấy là mà sáng tôi vẫn là cùng với chúng làm việc, tôi chỉ tôi làm việc. Rồi tiếp khách. Rồi bây giờ giảng là nhờ ngồi thiền đó. Nên là cái tinh tấn là cái ngồi thiền là rất là hay. Cho nên quý vị thấy là mỏi mệt cái mấy là 3 sáng phải dậy. Ngồi gì mà nó phẻ đi. Nạp năng lượng mà. Đó là hạt giống tinh tấn. Nó thúc giục cho mình. À, không có giải đãi. Khi mà quý vị mà tinh tấn tu tập các pháp hành như thế gì á, thì càng ngày nó khinh an, là mình thấy thân tâm nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, trời đất mình thấy nó lạ lắm. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái con chim cung cúc không? Con chim cúc á, mà Phật ví dụ trong kinh Tăng Chi Bộ á, là có một cái con chim này á, là nó ở trong cái hang, nó đi quẩn trong cái hang này đó. Thì không có con chim nào bắt nó được hết. Cái một hôm đi ra khỏi cái hang, ra khỏi cái vòng mà bảo vệ đó, thì bất thình lình có một cái con chim mà đại bàng nó xà chú nó bắt nó đi. Phật kể câu chuyện bắt nó đi, thì có con chim cúc nó khóc. Thiện chim đại bàng hỏi sao mà khóc. Thiện chim cung cúc nó nói là mẹ tôi dặn là ở trong này là không có cái kẻ thù nào bắt được hết đó, không có cái thùng nào bắt tôi được đó, mà tôi sơ ý tôi đi ra khỏi cái vòng bảo vệ này nên ông ấy bắt á. Thì con chim này bạn nói thiệt không? Nói thiệt chứ, bây giờ thả mày vô hang đó. Thì khi mà con cung cúc mà được thả trong cái hang rồi đó, thì con chim này bạn nó bay xuống, nó gấp, đứng ở hang gấp. Thì nó vừa xà xuống định bắt con chim cung cúc á, thì con chim nó lũi vô hang, thì con chim này bạn á đụng một cái tảng đá bể đầu chết. Phật kể cái ví dụ câu chuyện á, có nghĩa là mình ở trong một cái môi trường mà tu tập tốt rồi thì mình không có sợ cái con đường mà ác pháp nó đến. Càng ngày mình tâm mình nó khinh an, nó nhẹ nhàng, nó an ổn. Tôi nói rồi quý vị thấy á, tôi khoảng chừng 70 hay là 75 tôi làm hết sức năng lực rồi, kiếm cái tháp ở trong này tu. Bệnh gì tôi cũng ở trong này, rồi mua thuốc, lấy thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc gì uống, không phải đi đâu đó. Ở suốt về tới cái ngày tịch luôn, ví dụ vậy. Quý vị mà làm được cái này là mình cũng được là nửa phần giải thoát rồi. Khi mình mang cái thân năm uẩn này, chỉ cần 50% giải thoát thôi, khi mình chết rồi nó cộng thêm 50% nữa. Lạ lắm. Đó là lời của một cái vị thiền sư nổi tiếng Đạo Nguyên. Giải thoát được 50%, chết cộng 50% nữa là tốt rồi, đủ rồi. Đó. Đó. Nghĩa là mình càng tu thì thân tâm mình nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, nó an ổn. Ráng học cho hết ra. Hạt giống thứ 9 là bất hóng dật, tức là không có buông lung, luôn luôn giữ chánh niệm. Hạt giống này nó luôn luôn nó ở bên mình, khi mình cạo tóc, khi mình xuất gia, khi mà thọ giới pháp. Đó là hạt giống không phóng dật. Mà không phóng dật là thức ăn của Niết Bàn, của con đường vô thượng Bồ Đề. Cho nên là mình giữ theo cái quy chế, hôm nào mệt thôi mình nghĩ tụng kinh cũng sao. Ví dụ như đó. Hôm nào khỏe thì cố gắng mình đi tụng kinh, ví dụ đó. Bởi vì con đường này dài lắm, thấy không? Mà mình nghỉ tụng kinh thì mình đến mình gặp ông quản chúng hay là ông trưởng điêu, nói hôm nay mệt quá nghỉ một bữa. Nhưng mà nhớ nãy giờ tôi nói là 3 giờ sáng đừng có bỏ ngồi thiền, uổng lắm. Tôi tin chắc điều đó. Nha. Bất phóng dật. Hành xả là gì? Bình thản, quân bình tâm lý. Bình thản là gì? Cái chuyện gì nó đến, bất cứ chuyện gì nó đến, mình tâm mình bình thản, không có chuyện gì. Trên đời này là cái chết là đáng sợ nhất, mà mình không sợ chết thì bình thản. Chuyện gì đến cũng cho nó qua hết, không có gì mà hoảng sợ, không gì hết đó. Đó. Bất hại. Hạt giống là gì? Không làm tổn hại mình và người khác. Mà trong kinh Tăng Chi Bộ, Phật thường dạy không xúc não. Mình đã đành rồi, nên mình không gây đau khổ cho mình, mà cũng đừng gây đau khổ cho người khác. Mong muốn một cái thế giới này yên ổn, thanh bình, thì cái người đồng hành với mình làm sao cho họ bất à, tức là không có được mà an ổn. Thì ở trong chúng này mà ai cũng có cái hạt giống này như thế, thì ở 100.000 người, 1 tỷ người cũng an. Vì mình ráng cố gắng, mình không làm tổn hại đến mình thì đừng làm tổn hại người khác. Vậy thôi. Đó là 11 hạt giống thiện tâm sở. Đó. Thì thôi, còn những cái hạt giống là căn bản phiền não hoặc là tùy phiền não. Tùy phiền não này cực lắm. Quý vị mà thấy mà. Mà tùy phiền não này có bao nhiêu? Nó 20 hạt giống. Mà hạt giống này kỳ tới mình học là nó khủng khiếp luôn. Nó lừa dối, nó nịnh, nó vô nịnh, rồi nó tự cao tự đại, rồi nó bủng xỉn, nó keo kiệt, rồi nó che giấu tội lỗi. Thấy khủng khiếp. Mà cái 20 hạt giống là gì? Nó là tùy phiền não, nó phụ theo căn bản của căn bản phiền não á. Mà lại điều nha, cái căn bản phiền não là gọi là câu sanh ngã chấp, mình vừa có mặt nó có rồi. Là bắt đầu các thằng này đi theo. Thằng này đi theo là gì? Là trong cuộc sống giữa đời thường này, mình chơi bạn xấu là tự nhiên nó xấu theo, nó đi theo gì đó, khổ gì đó. Mà cái môi trường nó không tốt, anh đi theo nhanh lắm. Giống như là cái người đó đang sống cuộc đời lương thiện này, bất hình lình đến một cái môi trường đó, một cái địa điểm đó toàn là chích hút sập thì đi theo, khổ gì đó. Rồi đi theo rồi nó bộc phát ra những cái tâm vô nịnh, những cái tâm lừa dối người khác. Mà bây giờ xã hội nó đầy luôn, vì thế không? Xã hội nó đầy luôn. Người xưa ta nói là mình đọc báo để cho mình mở mang trí tuệ, tức là mình thông minh một chút đó. Mà bây giờ mình muốn đọc báo là mình phải thông minh. Nó ngược lại chứ. Ngày xưa mình đọc cuốn sách đó để cho nó thông minh. Mà còn bây giờ quý vị mình lên mạng đọc là mình thông minh, mình mới phải đọc trên mạng nha. Chứ không thôi nó dẫn mình đi mất tút lốt luôn, chết luôn. Phải không? Nghĩa là bây giờ mình phải có cái tệ giác mình mới dám coi mạng nha. Ai mà có tệ, không có tệ giác là chết. Nó dẫn mình đi luôn. Đó là 20 hạt giống bất thiện. Mà 20 hạt giống bất thiện này lúc nào nó cũng có cái bờ. Lạ lắm. Quý vị thấy là cho nên á, Phật mới dạy sao? Thu 12 xứ nhãn căn và sắc trần trở về Như Lai tàn tánh. Không có chỗ dung chứa thì cái hạt giống này tự nó chết. Học kinh Lăng Nghiêm rất là hay. Rồi thôi, giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng